cái thanh quang là đâu thì chúng ta mới nhìn lại cái xác chúng ta là cặn bã của thanh quang. Nó không có chịu lệ thuộc bất cứ ai mà nó có khả năng tiến hóa. Nó thất bại cao keo này, nó tìm keo khác, lúc nào nó cũng tiến hết thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối của chúng ta nên tu đây là thực chất khứ trực lưu thanh. Các bạn khứ trực lưu thanh thì các bạn từ thanh đến. Bây giờ các bạn phải trở về thanh. Nếu mà các bạn còn ôm sự tranh chấp nữa là cái biến thể của thanh thành trượt, làm sao tiến được. Đó, cái vốn cha mẹ đi cho làm ăn là các bạn đi xài phí, tiêu hao, làm sao tiến hóa được, làm sao mà thành một người vững vàng ở trong xã hội. Cái tu này cũng vậy, chúng ta đủ đầy đủ vốn liếng mà chúng ta thực hành không đứng đắn, người ta đổ lỗi cho cái pháp là chúng ta sai, chứ chẳng có ai sai. Nhưng mà chúng ta trì tâm cứ giữ cái pháp nó đi thì chúng ta đạt. Cho nhiều người tu một thời gian rồi thấy xảy ra công chuyện thiệt là động loạn, nhưng mà rồi thế nào, rồi cơ may nó cũng về với chúng ta. Vì chúng ta không có chấp, không có mê, thấy cái chuyện đó nó không có cái gì quan trọng hết. Nhìn rõ lại chúng ta lúc giáng lâm thế gian là tay không, rồi trở về với tay không, có gì đâu mà phải lo. Nhiều người không hiểu, còn ôm tiếc của cải, nắm bắt địa vị mà khổ. Chúng ta không có địa vị, chúng ta giải nghiệp là không bị lầm trong địa vị, không bị lầm trong tiền của, không bị lầm trong cái chua cây chát đắng ngọt bùi nữa, không có bị lầm nữa. Chúng ta trở về với ánh sáng Như Lai bản tánh của chúng ta. Chúng ta phải trở về trong thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cần thiền nhiều để cho nó lặng, cho nó tiếng, cho nó rõ. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta nói lầm là cái gì? Cái phần hồn cho chúng ta xuất khỏi thể xác mới là thần. Bắt các bạn có đi lên Môn Ni Châu, các bạn sáng suốt đi ra ngoài, các bạn mới đầy đủ tài liệu để quán thông cái việc của mình làm. Còn một chút chưa quán thông thì còn chút cầu xin, giấy bận tâm hồn, cầu xin trời Phật độ cho con, cầu xin trời Phật độ cho con tiến hóa, cầu xin trời Phật độ cho con làm ăn. Mà con không có đàng hoàng làm sao con làm ăn? Con không chịu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chứ không biết tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. Và tề gia là ngũ tạng đâu đó cho nó đàng hoàng ổn định. Trị quốc là tất cả những tánh tham sân si đều giải tỏa ra, bình thiên hạ đem mới thức bình đẳng đối xử với nhau. Đó là một cơ hội tiến hóa. Từ cái chuyện tu đến chuyện làm ăn, chuyện gì cũng đều thông. Đó là nó mới quan thông rõ ràng. Và đi trong cái luật văn chương ghi chép ở thế gian mà những người tiền bối đã dạy chúng ta rõ ràng. Nhưng mà chúng ta chỉ dịch sai, rồi ý lại, rồi cầu xin. Cho nên tu ở đời thì tham tiền, tu thì ham điển. Ở thế gian như vậy là cái tánh của con người sai lầm và không biết sử dụng dũng chí của chính ta để tiến hóa, để tránh cái môi trường ỷ lại, nhưng mà thực hiện cái môi trường bố thí. Cho nên các bạn cố gắng tu rồi, các bạn sẽ có những cái chân ngôn để bố thí tha nhân. Những người đang đau khổ mà nghe lời nói của các bạn được thanh nhẹ rồi, họ muốn gì? Họ muốn sự thanh nhẹ như các bạn, thì họ phải học cái đường lối của các bạn. Thì các bạn là gì? Là đá hoa dân Phật có hạnh đức, thì nghìn năm không héo nó mới độ tha được tại trần. Cho nên chúng ta tiền giả thì trong túi các bạn có hết rồi, tiền bằng giấy các bạn có hết rồi, mà tiền thiệt của trời các bạn không có. Cho nên các bạn phải tu trở về không, thấy không nhưng mà có, trong không mà có, rồi các bạn mới tiến được. Cho nên các bạn đã bỏ quê hương, bỏ gia đình, đã ra đây với hai bàn tay không. Cái gì các bạn đem theo đây? Cái tâm thức các bạn, cái thanh quang nhẹ nhàng của các bạn ở đâu thì các bạn cứ vung bồi điểm đó là các bạn sẽ tiến tới. Và tránh tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, sống trong sự thanh tịnh, sống ở thế gian mà không phải người thế gian, để hiểu nguyên lý cái càn khôn vũ trụ, các bạn cũng yên lành. điểm lăng liên quan của các bạn càng ngày càng sáng suốt, phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, không có một cái phần trược điển nào mà có thể áp chế tâm thân của các bạn. Cho nên chúng ta về đây vui để ăn Tết, để tham thiền, để nhắc nhở lấy chính mình và để kiểm chứng quá trình mấy năm tu học tôi đi đến đâu, tôi tiến đến một bước là lùi bao bước là chỗ nào, tôi đã tiến đến một bước là có đêm tôi thanh nhẹ, tôi buông bỏ tất cả, tôi thấy tôi không còn trượt ô trong người nữa. Nhưng ngày mai vì sự mê chấp của tình đời, vì đồng đô la tôi đếm đi đếm lại, tôi lùi ba bước để giữ nó, thì cái mức tiến tôi nó càng ngày càng lùi. Chứ còn khi mà chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta thấy nó không có gì, nó là vật thể điển hình ở thế gian trong cái tạm mà thôi, thì chúng ta có ôm nó làm gì? Có cũng được, không cũng được. Lúc nào cái tâm tư cũng thăng hoa, tiến triển, triết lý dồi dào trong sự sống của lễ sống rất rõ ràng, không bị mê muội nữa. Cho nên hôm nay ngày vui, chúng ta chung vui cái duyên vô cùng sống động mà chúng ta được hồi ngộ trong căn nhà này để ngồi tham thiền, chung hưởng thanh quan của vũ trụ, cầu cho cả thế giới hòa bình. Hòa bình của chính họ mới là thật sự hòa bình. Mọi người các bạn tu mà tâm thân được hòa bình thì mới thật sự hòa bình. Chứ kêu họ dẹp súng ống rồi họ cũng không hòa bình, họ cũng giành ăn à. Họ dẹp súng ống là cũng giành ăn à. Thấy ở đất nước của chúng ta thấy rõ, bây giờ súng ống cắt đâu có bắn, nhưng mà địa vị cũng giành với nhau, cũng giết với nhau, cũng mưu mô, cũng hại. Kể có tiền người không có tiền, người địa vị không địa vị, cũng là cũng lúc nào cũng là chiến tranh. Chiến tranh trong nội tâm là chiến tranh quan trọng. Mất cả cái tâm, không biết cái tâm, cái tâm mình ở đâu cũng không biết, cái pháp làm sao để đi cũng không hay. Có sẵn hết, ban bố từ lúc sơ sanh tới bây giờ thanh nhẹ vô cùng. Lúc sơ sanh thanh nhẹ mà bây giờ nặng trịch, mở miệng là chấp di mê. Làm cha cũng chấp mê, làm mẹ cũng chấp mê, làm ông nội cũng chấp mê, thì kẹt một đống làm sao tiến qua được. Cho nên chúng ta tham thiền để chi? Để giải tỏa cái phần ô trược đó, cái phần mê chấp, phần tranh chấp, nghĩ phần buồn tuổi vô lý đó chúng ta không có nuôi dưỡng nữa, mà chúng ta cứ vui 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 thật là vui. Tôi có niềm tin tự giải tiến, tôi có cơ hội được khai mở thần kinh nếu óc của tôi ra để tôi tiến hóa, thì tôi có một cái cơ hội nào quý hơn là chính tôi làm cho tôi. Đích thân làm cho mình mới kiểm chứng được. Chứ nhờ người ta kiểm chứng, người này nói là tiền kiếp, người này là làm cái gì, tiền kiếp người kia làm cái gì, vô ích. Bởi vì không có chứng minh nổi. Mà chính ta người tu rồi chúng ta thấy rõ cái hoàn cảnh của chính chúng ta thể hiện ở ngày hôm nay, thì chúng ta mới xác nhận được tiền kiếp chúng ta đã sai một chỗ nào. Cho nên chúng ta đã sai lầm nhiều kiếp, không phải một kiếp sai. Con người tự giam hãm mình mà không biết, tạo địa ngục mà không hay, tưởng là tôi vinh quang hạnh phúc. Ngày nay các bạn vinh quang hạnh phúc, làm gà làm vịt ăn nhậu đồ này kia, ngày mai thì các nằm sụi một chỗ. Các bạn thấy không? Chính các bạn là người giết bạn chứ không có phải cứu bạn. Cho nên bạn muốn tu là phải, trước hết phải thương bạn. Người tu vô vi là biết thương mình, biết thương mình nhưng hậu mới thương người khác. Rồi bạn thực hành đường lối khai mở đến đâu, bạn mới chỉ cho người khác. Đó là thương mình trước, thương họ sau. Không biết thương mình mà thì thương ai? Cho nên người tu vô vi là biết thương mình lắm. Thấy ăn, có khả năng ăn, nhưng mà người ta thấy ăn có hại thì nó cũng ngưng, nó cũng không cần ăn. Thì các bạn thấy rõ không? Bởi vì người ta muốn tìm con đường tu chứ không phải tìm con đường ăn. Ăn một buổi nó cũng vui, nó không cần thiết. Nhưng mà cái đầu óc nó lúc nào cũng nung nấu cái đường tu, phần hồn lúc nào cũng tiến qua về cõi Phật. Thì ngày đêm nó cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó, không thay vì động loạn. Khi mà nó hướng thanh được rồi là nó là tự nhiên với hồn nhiên là cơ tiến qua, nhắm mắt là nó đi tới. Cho nên tu mới nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Các bạn càng tu càng cởi mở, đừng có lo. Tất cả trời Phật đã lo hết rồi. Đường tu học về trời Phật cũng lo rồi. Còn đường sống ở thế gian là ông trời cũng đã lo rồi. Các bạn chịu đi làm có cô mà. Thấy không? Các bạn biết trật tự thì gia căn các bạn yên, mà mất trật tự thì gia căn có cách có bậc tỷ cũng không yên. Tạo loạn mà thôi. Cho nên những cái trật tự đều có thể các bạn phải giữ cái luật trời và sống với luật trời. Thấy rõ cái luật nhân quả rõ rệt. Chúng ta có âm thanh, có lời nói, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có lưỡi để nói, mà chúng ta không hiểu cái đó do đâu đến. Do điển quang hình thành. Mà điển quang hướng thượng nó là thanh quang, mà nó càng hướng thượng nó là thành hào quang tốt đẹp, để tiến qua Mô Ni Châu xuất phát để cho hồn đi học đạo, mới là thấy cái đạo trời nằm ở đâu. Thấy sư Phật nó bình an bằng cách nào? Tại sao nó bình an? Bây giờ một số người của chúng ta đây, anh em, anh nói em nghe, chị nói chị em nghe, tất cả chúng ta sống bình an. Mọi người chúng ta phát tâm mướn một cái hội trường như thế này để có cơ hội tham thiện, chung hưởng tình thương huynh đệ, để giải tỏa sự sanh khắc của nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được. Cho nên nhóm người vô vi không phải là của thế gian. Nhóm người vô vi là thấy rõ sự phát tâm là chánh, không phải ôm của thế gian là chánh. Cho nên hô lên một tiếng thì anh em đã tề tự đầy đủ và nhập định tham thiền tháng qua, và tâm lành lúc nào cũng hướng thượng, cầu nguyện cho ông cửu quyền thất tổ được bình an, huynh đệ tỷ muội mình được chấm giải tỏa cái cơ nghiệp đau khổ, và đồng tâm nhất trí tu học để tiến thân thanh nhẹ. Thì trong tâm mỗi người các bạn đều như vậy, không có người nào khác hơn người nào. Rút xa quê hương xa nhà, muốn vợ con bình an, muốn anh em bình an, muốn bà con chúng ta bình an. Nhưng mà rất tiếc họ không hành, làm sao bình an. Cái sự bình an này chính mỗi cá nhân thì có thể sắp đặt lại cho mình bình an. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền cái pháp này, các bạn thấy có gì đâu, có soi hồn, pháp đúng thiền định, có bao nhiêu đó mà các bạn được bình an. Thấy rõ ràng. Có ăn chút, không có cũng thôi, cũng xong. Nhưng mà cái tham tiền là các bạn thấy các bạn đang ăn cái điện năng của vũ trụ, sự thanh nhẹ của vũ trụ, tạo thành nhân điện thế gian cho các bạn được hưởng. Bền chí là tu thân, là gì? Phần hồn là quan trọng. Cho nên bản thân bất độ và hạ thân độ, thì sát thân của các bạn, điện năng của vũ trụ sẵn sàng, mà bạn không độ, không tham thiền, thì làm sao mà điện năng cơ tạng của bạn dồi dào, mà còn lấy nhân điện đi độ tha, là làm sao được được. Điện năng các bạn không có dồi dào, và các bạn không thấy lấy cái điện năng của vũ trụ để hưởng, để lập lại sự quân bình của các bạn, thì bạn mới độ được bạn tiến qua. Mà không độ được bạn, làm sao mà bạn độ người khác. Cho nên đừng có sai lầm, càng đi càng lạc, càng đi càng xa. Rốt cuộc rồi mình nói trong sự mê tín và không có thật thà. Cái trước hết là tự tu thân trước, làm cho ta được bình an, cái đó là chân. Nhưng họ mà ảnh hưởng người khác, thì thứ nhất phải biết thương ta. Là nhân điện của vũ trụ đầy đủ mà chúng ta không có thanh tịnh để hưởng cái thanh quang đó, làm sao chúng ta độ tha được. Cho nên nếu mà chúng ta làm được một việc cho tất cả mọi việc, là khi các bạn tu đắc đạo rồi, người khác kế tiếp sẽ bắt chước bạn và tu đắc đạo. Đó là một việc cho mọi việc. Tất cả đã làm mấy nghìn năm mà cũng ngài đủ phép tắc, nhưng mà cũng phải chờ, phải chờ ngày chờ tháng, để cho mọi người chiêm ngưỡng hình ngài và thức tâm đường lối của ngài tu, mà cố gắng tu đắc đạo, trở về giải thoát, đời đời bất diệt. Đó mới là kim thân. Chứ các bạn đừng có mê lầm hai cái chữ kim thân mà lấy xác thân con người làm kim thân, cái đó không có đúng. Các bạn phải hiểu rõ những cái gì tôi nói. Kim thân của các bạn là bất hoại, là điển hình. Các bạn tu mà xuất phát được, các bạn mới có kim thân. Là nghìn năm bất hoại, không có bao giờ bị hủy hoại. Dù trở ngại cái gì cũng là